Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Thưa quý Phật tử, dự hội tràng hôm nay thân mến, thì nói đầu tiên hôm nay thì sư Đức Phật Hoan Hỷ lần nữa được đến đầu tràng chùa Phước An để cầu Phật tử chúng ta trong ngày kết khóa cuối năm thì đạo tràng niệm Phật của chùa Phước An của chúng ta. Thì chúc quý Phật tử chúng ta Hoan Hỷ nghe buổi pháp hôm nay là pháp được an lạc và thoải mái ha. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Thì năm tết đã đến rồi, thời gian năm đã trôi vô thường luôn thay đổi, thời gian giống đồng hồ đi tới không đi lui phải do do đó nên hôm nay chúng ta có mùa xuân mới sắp đến, mùa xuân mới năm Quý Tỵ. Thì hôm nay cuối năm nhâm thần rồi, con rồng bắt đầu ẩn ha, con rắn bắt đầu hiện ra. Hôm nay chúng ta kết quả cuối năm học tu của chúng ta. Thì trong cái ngày kết quả cuối năm này thì đúng ra thì sư rất là bận rộn, và đức trụ trì cũng đã ý mời sư đến trong ngày hôm nay. Sư cũng cố gắng tranh thủ được các buổi sáng này để gặp gỡ Phật tử chúng ta, sẽ đồng điều trao đổi, đồng điều cộng tác để sắp tâm Phật tử chúng ta trong ngày học tu hôm nay. Thì cuối năm rồi, năm hết tết đến, Phật tử có cái gì thắc mắc để hỏi không?
Có không?
Không có phải không? Mắc cỡ dám học dám hỏi dám nói phải không? Tu lo rằng mắc cỡ gì hả? Ai mà tự ngại ngùng không dám thốt lên lời thì sư quá thì cũng không ngại ngùng nói tự ta nghe phải không? Thì để tổng kết lại cuối năm học của chúng ta, thì thời lượng chúng ta nói chuyện hôm nay khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ để chuẩn bị vấn đề tất niên nữa, cho nên sư sẽ cố gắng tập trung trong cái thời gian tương đối này để sắp tấn Phật tử chúng ta trong cuối năm. Thì ở đời thế gian ta cuối năm là câu tương tức là có thành quả hôm nay mình làm ăn đời cũ ra sao phải không? Gom tiền lại rồi đếm thật kỹ rồi còn lại lúa ra bao nhiêu, rồi mình lời được bao nhiêu, lời nhiều thì mừng không? Mừng. Lời ít tiền sao? Mừng ít phải không? Mà đủ dốt thì sao mà tử? Buồn. Mà mất dốt thì sao? Khổ. Còn buộc dốt thì sao? Khóc. Phải không? Vậy thì có ôn lại, dù cho buộc dốt, dù cho lỗ dốt, dù cho là đủ dốt, lợi ích lợi nhiều gì cũng là cái kinh nghiệm của chúng ta để bước sang năm mới mình sẽ làm ăn nó thành công hơn. Thì cái thành công là do nơi chúng ta đã từng thất bại, đã từng kinh nghiệm đi qua. Ở đời cũng như vậy, mà đạo cũng như thế. Thì hôm nay chúng ta ôn lại những thời gian vừa qua cái tu của chúng ta đó, coi chúng ta thành công được nhiều ít hay là chúng ta đã không thành công được gì cả, hay là chúng ta lại là thất bại nhiều vấn đề trên cái đời sống tu của chúng ta. Đã thành công là có phước nhiều, công đức nhiều phải không? Thành công ít, phước đức ít, công đức ít phải không? Không thành công gì hết chứng tỏ là không có tu gì cả. Còn ngược lại là lỗ vốn là sao? Là làm điều lỗ lỗ sẽ quấy. Vậy thì đã lỗ vốn rồi thì năm tới lỗ nữa không? Ráng đừng cho lỗ nữa, phải không? Kinh nghiệm cái lỗ năm nay, năm tới chúng ta sẽ phát triển hơn. Nghĩa là năm nay mình lỗ làm nhiều vì mình không tỉnh giác để tu, thì năm tới mình sẽ tỉnh giác hơn. Còn nếu mà phước báo công đức mình tu kém cỏi á, vì mình ôn lại mình thấy mình bố thí ít nè, rồi tập công đức để một thì tâm bảo kém nè, thay ra thì chúng ta phải ráng cố gắng làm thêm, làm phước cho nhiều và hộ trì tâm bảo cho khá hơn nữa, để phước báo và công đức càng ngày càng thêm lớn hơn. Rồi á, chúng ta kiểm tra lại coi cái đạo hạnh mình tu có tiến bộ không, tiến bộ hay không, mà tự chúng ta nhìn ta biết rõ. là những cái phiền não trong lòng chúng ta đó còn nhiều hết, có vơi bớt được phần nào hay không, phải không? Rồi cái công năng mà niệm Phật tu hành của chúng ta rồi tiến bộ nhiều hết là chúng ta biết rõ hết. Mình biết rõ là mình ai em thân hết, phải không tên? Giờ còn sang hai diện bình thường mà mình ra trong lòng mình soi lại mình biết hết trơn à. Không bác sĩ nào soi không thấy cái lòng mình đổ đâu, thấy bộ đồ lòng mình nè, chứ cái lòng mình bác sĩ thua, phải không tên? Không có cái máy nội soi nào mà đấu tên cái thế giới mà thấy được cái lòng mình cả chứ, phải không? Mà chính cho bác sĩ mà soi cái lòng người ta, không có soi lòng nào nổi nữa. Như vậy đó, thành ra cho đó rồi cái lòng chúng ta không có cái gì soi được cả, mà chỉ có mình mới soi được mình thôi. Tức là gì? Bằng cái sự nhìn thật, thấy rõ, vậy chúng ta không mặc cảm, chúng ta sẽ thấy rõ cái lòng của chúng ta. Cho nên người Phật tử chúng ta có cái trí tuệ đặc biệt là chúng ta phải soi thấu cái lòng của mình là như thế nào, mình biết rõ là như vậy. Tức là chúng ta có trí tuệ tỉnh giác, biết rõ tâm mình để coi mình còn tham nè, còn sân nè, phiền não nhiều ít, để chúng ta bắt đầu phát triển, để tiến bộ thêm những cái gì chúng ta đã tu tập phát triển năm nay. Và cái gì chúng ta thất bại đó là chúng ta không được kiềm chế lòng mình, và chúng ta hay phiền não hay khổ đau, thì chúng ta hãy cố gắng để mà tự từ đó và phát triển tu năm mới. Thật ra chúng tôi này quý Phật tử chúng ta là người tu, chúng ta phải cố gắng và biết mình để mình phấn đấu đi lên. Cho nên tinh tấn đi lên tiêu trừ tội nghiệp mà giải tải buông trôi thì nghiệp càng tăng trưởng. Đó như là Phật tử mà giải tải buông trôi thì đồng nghĩa là gì? Là chúng ta không có tu tập và lại kết cái thế đời, cái duyên đời nhiều hơn. Đó, mà với thế đời duyên đời thì đưa chúng ta đến nhiều phiền não. Còn nếu mà tinh tấn tu tập á, thì thấy đời càng xa mà cái duyên là đạo đức á, càng ngày càng thăng tiến hơn, là thấy rõ như vậy đó. Như hôm nay mình được siêng tu á, thì lên được chùa Phước An mà đi nửa đường làm biến á, quẹo đi học chợ đi chơi chỗ khác đám dỗ, đi nửa đường ra điện thoại đeo đó, bà hai ơi bà đâu vậy? Nó nay đi chùa Phước An tu, nó trâu nửa tu tu hoài vậy, nay đám dỗ cũng được rồi, giờ nghe khoái quá quẹo ngã căng đi đám dỗ, phải không? Vậy thì nửa đường chúng ta bị gì? Cái đám dỗ không mời, vì có gà hoặc vịt gì đó hay là món ăn bánh xèo nó ngon quá, nghe đám dỗ nó chạy cũng biết rồi, phải không? Vô chùa có ăn chay ngon hoài cũng vậy, thành ra thôi cuối năm rồi được đám dỗ ngon quá quẹo đám dỗ, phải không? Cho nên chúng ta bị duyên với chi phối ta như vậy. Còn Phật tử mà nghe được điện thoại vậy đó thôi, nên ngày cuối năm ngày tổng kết, cho nên là chúng ta phải đi chùa. Thôi bệnh vỗ bà đi đi, bà nhớ ăn giùm tôi đi. Còn ăn không nổi thì gói ra cho tôi, nhắc tiền tôi nữa. Nhưng mà thôi đừng nhắc kiểu đó nha. Thôi như vậy, thành ra chúng ta từ chối. Thôi bữa nay đi chùa bà ơi, để việc khác đi ha. Đó, kêu nhắc máy, gọi nhắc máy tập chứng khoan và tắt máy điện thoại đi, không phải quấy rối mình và đến chùa tu ngày hôm nay, phải không? Thế như vậy là cho chúng ta thắng lòng mình được, đúng không? Sư quá hôm nay cũng vậy, từ sáng giờ sư là bị bệnh đó, tự nhiên bữa nay sang cái bụng dạ sư tập tháo nó làm việc hoài, thôi sư tổng nghiệp ghê mà tử, sáng giờ tập tháo kiểm tra sư 5-6 lần rồi đó, bởi vì vậy đó ra sư biết sao thôi, tướng thầy Phương An rác lên chứ, tướng thí pháp là phải đi đến xuống giờ, rồi mới rác lên đây thầy tóc cho viên linh đơn nữa, bởi vì vậy là mới gặp Phật tử đây nè, đó là do đó. Cho sự cố gắng và phấn đấu, và thấy không? Như vậy. Cho nên nếu biết mãi đường dài rút ngắn bằng thấu đuôi thì chưa chiến đạo vua. Nếu mình tiến tới hòa cũng tới mãi thì đường dài nó rút ngắn lại. Mình tiến tới càng nhanh thì đường rút ngắn càng dễ càng nhiều, phải không? Mà thấu đuôi rồi là gì? Là kể như là đường còn dài xa, là chưa chiến đã thua rồi, phải không? Nói như vậy. Ra cảnh mà đằng kia đằng hò đeo ung sườn bát nhã thì chưa thấy buông đằng xa. Thấy là bụi bay mịt mù trời đất, là quảng hồn trời đông quá trời đông, còn quảng hồn vũ quân. Ha, vậy là thua rồi. Người ta nghi binh, người ta là vàng giá, người ta hù mình. Quả hồn vũ chứ là quyến kiển vũ quân. Trời đông quá trời đông, là bụi bay mịt trời đất. Ai ngờ là bộ đó, nên nó thua mình thôi. Nó như vậy. Thành ra người Phật tử chúng ta cũng như vậy. Trên đường tu chúng ta đó, chúng ta gặp nhiều cái như vậy đó là cái chướng cho chúng ta, là mình dũng chí, mình là không có đủ cái sức năng để phấn đấu vượt qua cái kiếp duyên trong cuộc đời của chúng ta. Cho nên chúng ta sợ quá thối lui, thối lui rồi đồng nghĩa là chúng ta thất bại. Như vậy thành ra một lần thối lui thì nó sẽ hai lần thối lui ba lần thối lui, giết thành nó quen, giống như tôi bắt lùi vậy, thấy không? Đó, như vậy nó lộ tới coi như bấm cái sai vô đó, lùi trở lại sát xa lên. Đó như vậy, thành người tu chúng ta phải phấn đấu và đi lên, đừng nên là để cho trảo xuống. Nếu mọi người là dừng lại để lấy sức và kinh nghiệm để bước tới vững vàng hơn nữa. Đó như vậy, đó là tinh thần tiến bộ của tu Phật tử của chúng ta. Ai không mà một lần để vấp ngã trong đời tu Phật tử, ai không có sơ sót trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta, phải không? Tại vì mình tu là mình sửa mà, đâu phải ai theo Phật quy rồi là chúng ta thành ông thánh liền được đâu. Đâu phải là xuất gia cạo đầu như quý thầy ở đây là thành ông thánh liền được đâu, làm Phật liền được, đâu phải đâu. Đâu phải bước vào trường là thầy giáo liền được, phải không? Thấy không, thời gian mày góp nhà trường, mày ghế nhà trường suốt cả mấy mười mấy hai chục năm, nó tốt nghiệp làm giáo sư bác sĩ, phải không? Hay là bậy lắm là thầy giáo, nó như vậy đó. À, mới hai bữa cái đọc hai được o tào mo u cái lu rồi tu ngon rồi. À, bây giờ hai đi phe từng lu o tào mo u cái lu đông rồi. Không có cái gì trên đời, có thể ra là thất bại. Đó như vậy, cho nên phải học đến nơi đến chốn, cuối cùng chúng ta mới thành gì? Thành thầy đời và cuộc đời thầy giáo, phải không? Đó như vậy. Tu cũng như vậy, mình muốn được quả thánh linh hiển ở đời này và giải thoát vĩnh viễn ở đời sau, thì chúng ta phải làm sao? Phải cố gắng tu đến nơi đến chốn. Thì đó là vấn đề của Phật tử chúng ta, là cái niệm Phật cũng như vậy. Niệm Phật không phải chỉ còn thỉnh thoảng mà thôi, phải niệm Phật suốt cả cuộc đời của chúng ta. Là đó là cái điều kiện rất đặc biệt mà người Phật tử chúng ta cần phải nhớ và khắc ghi trong lòng. Đó gọi là gì? Là tu. À, ở về đề cuối năm, sư ở tỉnh đang đề tài tạm nghe sư gọi là gì? À, vì sợ mà tu, nhớ đó. Vì sợ mà tu. À, thì vì sợ mà tu. Nghe, tại sao nói tu mà sợ mà tu? Không sợ sao tu? Phải không tử? Tất cả chúng ta là đều là sợ hết, sợ mà tu. Không ai mà không sợ mà tu bây giờ cả. Phải không? Vậy thì hai cái đơn giản mà sư gửi hôm nay tỉnh ta nghe là hai vấn đề lớn là chúng ta sợ mà tu. Thứ nhất là gì? Là sợ tội mà tu, phải không? Sợ tội mà tu. Thế gian họ không tu gì, không sợ tội gì hết. Mà họ nói biết tội là gì đâu mà sợ, phải không? Nó như vậy. Còn người Phật tử chúng ta biết cái chữ tội đó là gì? Là làm sai, làm quấy, làm ác, gây khổ cho chúng sinh và gây khổ cho mình ở tương lai. Nên đó là tội. Phải không? Như vậy đó. Mà hãy mà người mà làm khổ cho chúng sinh và làm bất lợi cho mình thì tương lai mình phải chịu quả báo gì? Là báo khổ, phải không? Cho nên chúng ta sợ khổ, rồi sợ khổ cho nên chúng ta sợ tội. Sợ tội thì chúng ta tu. Tu là gì? Là sửa. Là sửa là trao. Phải như vậy. Cho nên người tu là đang tập sửa, đang cố gắng sửa. Sửa xong rồi rồi chúng ta cao dầu để cho nó đẹp thêm. Đó là tu là như vậy đó. Sửa là trao, là dầu, là bồi bổ. Phải không? Như vậy đó là người tu. Chứ phải sửa xong là thôi đó. Bởi vì bà tử thấy cái nhà mình hư, mình sửa lại. Sửa xong là sao bà tử? Bà tử phải trang trí nữa. Phải không? Cái nhà mới đẹp. Cái sửa xong rồi nó cứng chắc rồi, mưa gió không dột được. Phải không? Dông gió thổi không sập. Nhưng mà nhà mình không có gì đẹp hết trơn. Thì cái nhà đó có ý nghĩa gì đâu? Ít ý nghĩa lắm. Phải không? Thì ra phải cần là sơn hết nè, rồi bản là trang trí nè, rồi là cái nhà chúng ta bắt đầu mới đẹp thêm. Đó như vậy, tức là chúng ta phải bồi bổ nó thêm. Đó như vậy. Thì cũng như vậy, người Phật tử chúng ta khi sửa mình, sửa những cái hư cái xấu của mình rồi, mình phải bắt đầu sao? À, mình bồi dưỡng, bồi bổ, làm sửa cái tâm mình lại cho nó đẹp, đẹp, đẹp hơn. Đó như vậy. Có sửa rồi nó có đẹp. Chưa sửa đẹp không? Không bao giờ đẹp. Phật tử mặt Phật tử dính dơ. À, Phật tử rửa sạch xong rồi là sao? Xong chưa? Xong rồi phải làm sao? Phải lau mặt. Lau mặt rồi sao muốn đẹp nó làm sao? Kẻ chân mài đến phấn ta so nó mới đẹp chứ. Phật tử đại sư bắt đầu lên đại sư là làm sao cho Phật tử? Rồi lau mặt áo ngắn lên ngồi giảng. Phải phải trang nghiêm mà áo hậu đàng hoàng, trang nghiêm thành chính, lên đây có trang nghiêm bộ Phật tử chứ. Phật tử áo dài đàng hoàng để sẽ mặc đồ ngắn lên ngầu giảng có sao được, phải không? À, Phật tử lên trước Phật điện phải trang nghiêm sao? Phải áo dài đàng hoàng để mà chúng ta đấu trước buổi học tu, mình là học trò, phải không? Trang nghiêm đó như vậy đó. À, thành ra do đó rồi cái vấn đề tu như vậy, tu là sửa, sửa là sửa cái hư cái xấu của mình. Vì mà là chúng sinh thì chúng ta có vô lượng cái hư, vô lượng cái xấu. Không ai là chúng sinh mà không có cái xấu bao giờ cả. Cho nên chúng ta phải nhìn thấy biết rõ, theo lời Phật dạy, những cái hư cái xấu cái bậy đó nó sẽ đưa chúng ta đến hành nghiệp là gây là tội lỗi, ý nghiệp, khẩu nghiệp và thân nghiệp. Cho nên khi mà tam nghiệp được thành tựu rồi thì nó đưa chúng ta đến cái gì, một cái hành động sống nó không tốt, nếu nó là ác là xấu. Còn nếu mà tam nghiệp chúng ta thành tựu được thiện rồi thì đưa chúng ta đến hành nghiệp là gì, là tốt, cuộc sống ta đẹp, nó như vậy. Rồi từ đó chúng ta làm những việc thiện, làm những cái hành động đẹp, quen đi, thành là thu nghiệp sống trong thiện. Còn nếu mà chúng ta đã làm cái xấu khác nó quen đi, là thu nghiệp trong cái lạ, ý nghĩa sống trong cái nghĩa ác, đó như vậy đó. Thành ra cái nhân hành gạo tạo nghiệp, rồi cái nghiệp này nó sẽ đưa chúng ta đi vào luân hồi và đau khổ nếu hành nghiệp xấu ác. Nhân hành nghiệp tốt này nó phun rồi, lâm chung chúng ta sẽ được nghiệp này, nó dẫn đưa chúng ta đi về cảnh giới phúc lạc an vui. Cho nên chính từ chỗ này Đức Phật mới dạy chúng ta rằng là khi mà chúng ta quân tập bằng câu niệm Phật là chúng ta đã quân tập cái nghiệp đại thiện. Nghiệp đại thiện phải không? Là tại sao là nghiệp đại thiện? Có nghĩa thế này: Phật tử bố thí làm phước, làm thiện, làm lành, đó là tiểu thiện, là tiểu thiện thôi. Tại vì bố thí làm phước làm lành, cái nhân hàng này sẽ đưa chúng ta ở cõi người trước sau giàu sang phú quý, là vua quan ở cõi người thế gian thôi, để chúng ta không được sanh về cõi trời, phải không? Còn phật tử muốn mà được tu thiện á, phật tử phải tu thành là gì? Là phật tử phải thực hành là thập thiện tu, phải hộ trì tam bảo, xây chùa các pháp, ấn tấm kinh sách, đúc tượng Phật, tạo điều kiện gọi là chúng ta là làm cho Phật pháp được hưng thịnh. Thì như vậy cái phước báo lớn làm này á, chúng ta mới được gì có trời, gọi là trung thiện, phải không? Đó. Còn bây giờ đó là đại thiện là gì? Là chúng ta phải tu được giải thoát, tu được giải thoát. Đó như vậy. Cho nên á, muốn tu giải thoát là chúng ta phải tu ba cái độ học để đưa vào thiền định thanh tịnh, đạt tiến lợi của chúng ta là hán để giải thoát, nói theo thiền. Còn nói theo người tu tịnh độ chúng ta là gì? Là thực hành pháp môn tu để chấm dứt là phiền não căn bản, không bị sanh tử vào nữa, đó là hành trì pháp môn niệm Phật. Thế giờ tại vì mình niệm Phật là niệm pháp đại thiện, tại vì trong cái danh nghĩa niệm Phật này và đưa chúng ta cái vô lượng công đức, vô lượng phước lành, triệt tiêu vô lượng tội lỗi, đưa chúng ta thành tựu nhất tâm và lâm chung chúng ta được giảng sanh cực lạc giải thoát. Đó như vậy, trên đây là pháp đại thiện. Ai thực hành pháp niệm Phật, thường hành niệm Phật thì người đó đang thực hành cái pháp môn gọi là gì? Là thực hành đại thiện pháp. Thấy rõ chưa? Bây giờ mà tự nghèo mặt, nghèo sát, nghèo sân, nghèo khát, nghèo trôn, nghèo ho, rau bụi, nghèo lũ vừa bò, nghèo mờ, con mắt, nghèo sát, nghèo bom, nghèo đau bao tử. Nghèo đến mức độ nghèo đau bao tử là nghèo không gạo ăn, không có cơm ăn, đói muốn chết, nằm chờ queo, người ta là đau bao tử, nó như vậy đó. Thì nghèo bao tử có tiền để bố thí không? Làm từ thiện xã hội được không? Cất nhà cho người ta ở được không? Không có đồng bạc thì xuống dưới tốn mà làm từ thiện cho ai? Thấy là cái chùa Phước An người ta đang bắt đầu xây dựng chùa, người ta không có đồng bạc cái gì cũng được. Để hội thì tam bảo phải không? Thế không làm được gì cả, pháp tiểu thiện làm không được, trung thiện làm không được, phải không? Vậy thì Phật tử làm gì đây? Vậy mà tu đại thiện được mới hay chứ. Tiểu thiện làm không được, trung thiện làm không được, mà tu đại thiện được là gì? Là an tâm, thành tâm, thật lòng niệm Phật cầu sanh cực lạc quốc. Thì chưa, đây là một cái bước đột phá rất lớn của người hành giả có trí tuệ, vâng theo Phật dạy hành đúng như pháp. Thế như vậy, cho nên là bây giờ Phật tử ở tại nhà mình nghèo, mình ngồi niệm Phật thiết tha để cầu sanh cực quốc, Phật tử bệnh nằm quan quải trên giường, Phật tử niệm Phật cầu sanh cực quốc, gần hấp hối Phật tử là thanh tâm niệm Phật cầu sanh cực quốc. Vậy thì lâm chung Phật tử được cái gì? Được cái gì đó nghe coi. Rồi nhất tâm niệm Phật quán sanh cực lạc, phải không? Như vậy thì Phật tử không đồng bạc để bố thí, không có phước. Phật tử không có một đồng bạc để cúng dường chùa, nó không đạt được công đức gì đối với tam bảo, phải không? Nhưng Phật tử có thành tâm niệm Phật, thiết tha cầu sanh tịnh độ, vậy là Phật tử thành pháp môn tu để giải thoát, là kiên trì niệm Phật A Di Đà cầu sanh tịnh độ. Cho nên khi mà người nào mà nhất tâm thành tâm mà niệm Phật cầu sanh cực lạc quốc á, thì ngay lúc đó mình được hưởng hai cái vấn đề đi song đôi với nhau, mà những cái pháp môn tu khác và những cái pháp thiện bình thường không sánh được, đó là gì? Là thiện căn phú đức và nhân duyên, phải không? Tại vì á, nhất tâm niệm Phật A Di Đà cầu sanh cực lạc quốc thiết tha là gì? Là mà được vô lượng phước lành. Nhất tâm niệm Phật để cầu sanh cực lạc quốc thiết tha được vô lượng công đức. Nhất tâm niệm Phật A Di Đà cầu sanh cực lạc quốc thiết tha là đoạn vô số phiền não. Nhất tâm niệm Phật A Di Đà cầu sanh cực lạc quốc thiết tha là dần dần nhất tâm sẽ mau tới. Mà nhất tâm niệm Phật A Di Đà còn sẽ là quốc. Nhờ như vậy mà ngày ngày tháng qua chúng ta bị an trụ trong chánh tâm niệm Phật, cho nên chúng ta là tiêu trừ sự tội lỗi và tăng trưởng vô lượng trong đức phước lành. Nhân duyên đầy đủ tức là thiện căn phúc đức nhân duyên đầy đủ, lâm chương chúng ta được cái gì? Nghiệp thuần niệm Phật. Mà khi nghiệp thuần niệm Phật rồi sao mà tới sức mạnh của cái nghiệp thuần niệm Phật á, là lâm chung chúng ta là sao? Tự tại niệm Phật, tự tại niệm Phật, thấy chưa? Mà tự tại niệm Phật thì sao đấy? Là chúng ta chấp tay A Di Đà Phật, cái Phật hiện tới cái gì được làm luôn, phải không? Phải xe còn hơn còn bọn kéo xe. Đó là gì? Là pháp đại thiện đó, đơn giản thôi. Vậy thì Phật tử chưa từng đi bố thí một ngày nào, tại vì mình quá nghèo. Chưa từng hộ thì tăng bảo một đồng bạc nào, tại vì mình quá nghèo. Mình không được khỏe đi chùa lại Phật được một lần, thì mình bệnh nằm cái liệt giường liệt chiếu luôn, nằm cái bằng cái mấy chục năm trời luôn đó, không dám nói nữa, làm sao lại Phật được? Nhưng tại giường đó Phật tử nhất tâm chắp tay lên để mà thành tâm tưởng Phật, lại Phật được không? Được không? Được không? Có lớn lên coi học trò gì cũng siêu kìa, hèn chi già không hết hơi. Nói như vậy được phải Phật tử? Bây giờ Phật tử là bị bán thân bất tội, nằm liệt giường liệt chiếu, dò cảnh tay chân các con lên, cho tử tưởng Phật là lễ Phật được không? Được không? Được. Bây giờ Phật tử là cái miệng mà không còn hơi thở để mà ra tiếng lớn để Nam Mô A Di Đà Phật, con nguyện cầu sanh cực lạc quốc, Phật từ bi tiếp độ con dẫn sanh Phật ơi, là không nổi. Nhưng mà niệm Phật được không? Được, phải không? Vậy thì Phật tử không có tốn một xu một cắt một bạc, phải không? Mà chỉ cần gì? Cần tâm thành ra và cần niệm rõ và đúng ý nghĩa của nó thì Phật tử vẫn thành công, là chúng ta thành công lớn, là gì? Là được vãng sanh cực lạc quốc, thấy chưa? Cho nên người tội lỗi cỡ nào chăng nữa đi đó, mà lâm chung mà được thầy sáng nó giác diều mà khai thị chúng ta giác ngộ được là xả tâm mê liền và phát tâm niệm Phật liền thiết tha, từ 1 đến 10 câu thôi, vững tâm ở câu cuối cùng Nam Mô A Di Đà Phật, rồi tắt hơi rồi đã vãng sanh liền tức khắc, thấy chưa? Trên đó là vậy, là pháp đại thiện đó. Thế không? Cho nên trong kinh Di Đà Phật nói thế nào? Bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh bỉ quốc. Thấy không? Chẳng phải thiếu thiện căn phước đức nhân duyên mà được sanh về cực lạc đâu. Cực lạc không dễ đâu thế. Nói là nghe là niệm Phật cái gì vãng sanh dễ ở thôi, nhưng muốn về đó là phải đủ thiện căn phước đức nhân duyên mới về được. Mà thiếu một chút xíu vậy không được. Thiếu một chút xíu vậy không được. Vậy rõ chưa? Chút xíu là bao nhiêu vậy? Nghĩa là lâm chung mà chỉ mà chịch nửa hơi thở mà không niệm được câu niệm Phật chót là coi như là không xong xíu như đó. Nhưng mà lâm chung mà tới mình niệm được chút xíu đó đầy đủ rồi là sao mà thử đủ ha? Nghe thì nói không, mà nó dễ vô cùng mà nó cũng khó ơi là khó, nó dễ là trong hiện tại nó khó lúc giờ chót đó, nói chuyện đơn giản đâu nha. Nó như vậy đó, cho nên là khi mà nhất tâm niệm Phật được là thiện căn với đức nhân duyên được tròn đủ. Bởi vì kinh Hoa Nghiêm Phật dạy rằng không phước báo nào bằng niệm Phật, không phước công đức nào bằng niệm Phật, thấy chưa? Không thiện căn nào bằng niệm Phật. Đó là ra kinh Hoa Nghiêm nó rất rõ. Bởi vì vậy là thành ra mình niệm Phật A Di Đà là niệm vô lượng công đức Phật A Di Đà, niệm Phật A Di Đà là niệm vô lượng vậy là phước báo của Phật A Di Đà ở trong danh hiệu đó. Và như vậy cho nên là thành tâm niệm hiệu Phật thiết tha như vậy là tự mình là tự trang như mình một cái phước báo phước đức là vô lượng vô biên, mặc dầu chúng ta chưa từng có tiền bố thí và chưa từng có tiền để cúng dường. Thì ngài sẽ nói từng nhân từ rằng chưa từng có phải không? Nói như vậy đó, chứ không phải nói rằng nghe chưa quá nó đều không có tiền mà khỏi cần đi bố thí gì chi ha, cho uổng tiền. Mình niệm Phật cũng có phước vậy, mình có tiền để mình cúng dường cho thầy Phước An xây chùa cho cháu mất công, mình niệm Phật cũng có công đức vậy. Thôi để tiền cất tủ đó à, mình cứ niệm Phật đi. Như vậy thì đó là bỏ sẻ giết giống, phải không? Bỏ sẻ giết giống đồng nghĩa là gì? Là tham lam. Tham lam làm gì? Là tiền của, là cái nhốt chính để mình xài mình giống như cho ai hình như cúng dường ngại lẽ đi chưa? Đó như vậy đó. Nhưng mà mình ham được cái lớn là gì? Ham là niệm Phật này là công đức hơn, là bố thí hơn là cúng dường, mà chúng ta sẽ được giảng sanh cực lạc quốc. đó, thành ra nó trách cái tâm chỗ này. Nó cho vui thôi nha, nó để mà răng ngừa một số người mà nói rằng là thôi khỏi cầu cứu thế, mình niệm Phật cuối cùng nhiều vậy, thế là như vậy rồi thôi, phải bố thí, khỏi làm công đức gì cả. Vậy nên mình thiếu cái phước duyên ở nơi làm bố thí cúng dường và lập công đức đối với Tam Bảo. Nhưng mà tôi nhớ rằng gieo nhân nào hưởng qua đó, thấy chưa? Mình gieo cái nhân này thì cái quả này mình hưởng, mà gieo nhân kia là quả kia mình hưởng, chứ không bao giờ mà mình không gieo nhân này mà đòi hưởng, có bao giờ đâu. Xin ví dụ Phật tử ngay chùa Quán Âm nhìn thấy rõ, Phật tử thấy là thầy chủ trì trồng cái cây gì thì cây đó trang nghiêm cái chùa, phải Phật tử hỏi trồng cây đó thì cây đó có không? Không. Trồng xoài có xoài ăn, trồng mận có mận ăn, trồng quýt càng quýt càng ăn, phải không? Bây giờ trồng con là xoài không, không cây quýt nào hết, vậy muốn quýt ăn có không? Không, mình không nói lại cây xoài nói đây, tôi tưởng là quýt có quýt rồi, trời ơi làm gì có quýt đó, phải có thần kinh thì có. Thần kinh cầm cái xoài ra cái quýt, phải không? Đó như vậy là đó, trồng nhân nào hưởng qua đó, đâu đó rõ ràng. Tôi tưởng muốn thấy làm từ thiện xã hội mà đâu gì có trời, thì chuyện này không bao giờ có, không bao giờ có, chỉ phước ở thế gian mà thôi. Tại vì mình làm giúp đỡ cho người nghèo thế gian thì mình được hưởng phước báo thù thắng ở thế gian. Và tới bây giờ có trời là bắt buộc hai đề đó là: một là hiếu thảo trang ngày con ráo, hai là hỗ trì Tam Bảo, hai phước báo lớn là đường về có trời. Thấy rõ chưa? Nó như vậy. Còn muốn về cực lạc là hai cái này không về được, tại vì đó là phước hữu lậu, phải không? Đó, phước hữu lậu là sinh tử luân hồi để mà chúng ta hưởng phước ở cõi người cõi trời mà thôi. Còn mà được vô lậu là chúng ta phải là tu tam độ học, là giữ giới, thanh thiền, phát tâm trí tuệ, đoạn vô minh và thành tựu niết bàn, đó là tu thiền. Còn bây giờ người tu tịnh độ chúng ta pháp đặc thù người tu niệm Phật là gì? Là nhất tâm niệm Phật cầu sanh lạc quốc. Đó, thì ngay cái niệm Phật là đầy đủ tương đương với giới định huệ rồi. Cho nên ngay lúc này mà trở thành tâm niệm Phật là đang hành pháp ôn tu, và cuối cùng nhất tâm bất loạn, và chúng ta đã đi vào định tam muội và bản sanh cực lạc quốc. Vậy thì về cực lạc quốc là do ở đâu vậy? Do hằng thường niệm Phật cầu sanh tịnh độ, phải không? Nó như vậy cho nên là một cái pháp môn rất là thù thắng. Danh hiệu Phật là công đức phước báo vô cùng lớn lao. Nói như vậy cho nên sẽ lặp lại câu kinh Di Đà nãy đó. Phật nói rằng là chẳng phải ít phước đức nhân duyên, thiện căn phước đức nhân duyên mà được về cực lạc đâu. Mà muốn về được là cực lạc là phải đầy đủ thiện căn phước đức nhân duyên. Vậy thì muốn đầy đủ thiện căn phước đức nhân duyên, chúng ta phải làm gì? Là hằng thường niệm Phật A Di Đà cầu sanh tịnh độ. Thấy chưa? Rất đơn giản. Thế như vậy cho nên đạo tràng chùa Phước An để đức trụ trì chúng ta có mở cái đạo tràng niệm Phật. Thì do Phật tử chúng ta chuyên tu niệm Phật. Đạo tràng chuyên tu là gì? Đạo tràng nó chỉ là không lo niệm Phật không. Phật tử chuyên tu niệm Phật là gì? Là chuyên lo niệm Phật không, và không xen niệm bất cứ một cái gì hết. Và tại vì sao vậy? Tại vì khi mà chúng ta hành trì niệm Phật á, là qua quá trình mà đã học kinh rồi, phải không? Học kinh là hiểu rồi, mà khác minh giả kinh Phật chi lý, là xem kinh để hiểu rõ lý Phật dạy trong kinh như thế nào, để biết cách mà mình tu để mình giải thoát. Và tối ngày tới bộ kinh ra tụng hoài nữa tôi giải thoát, chuyện đó khó, khó là mình tự tụng kinh như người đếm tiền thôi, dám cái chăn bò muối thôi, chứ có lại hả? Ta kinh nó cuốn vào đó ra rõ nè, phải không? Đó, ta đang mình tụng kinh, mình tụng hết bộ kinh này sang bộ kinh kia, chẳng khác như nào như mình chăn bò muối, sữa không có chút ố mà chỉ lãnh tiền lương qua bò thôi. Thấy là được phước thôi, phải không? Tụng kinh là có phước, kinh nào có phước kinh đó mà tụng pháp hoa thì bà tử tụng có phước của pháp hoa kinh, bà tử tụng kinh nào đó có phước của kinh đó đem đến. Bà tử không tu gì hết thì phiền não vẫn là phiền não, vẫn là phiền não thôi, phải không? Đỡ con gái lúc tụng kinh không cự lộn thôi. Không cự lộn, không phiền não đâu khổ, phải không? Nhưng mà buông tụng kinh ra rồi thôi sao bà tử à ai đọc tôi mà tới khó à. À, nó như vậy là chúng ta có tu gì hết, phải không? Nó như vậy. Còn bây giờ mà thử xem kinh được rồi là hiểu rõ lý kinh rồi, nhưng mà thực hành tu, thực hành tu vì tu mới giải thoát được, không tu là không bao giờ giải thoát. Cho nên á, học thông chữ nghĩa bên ngoài, tu không giữ vào loài sáu kêu là vậy đấy. Mình chỉ đọc lại của tiếng Phật thôi, và chúng ta là ôn lại lời Phật đó. Cho nên là đọc kinh, trì kinh, đang tụng kinh là chúng ta lặp lại những gì Phật nói. Đó là trí tuệ của Phật lúc xưa. Ngày xưa Phật nói, Phật thuyết pháp đó là bằng trí tuệ đạt được của Phật. Phật mới uyển chuyển ra bằng cái ngôn ngữ và gọi là gì? Là âm thanh thuyết pháp. Sau này A Nan mới tuần tiên thực lại tất cả lời Phật giảng. Tại vì chỉ A Nan mới nhớ hết những lời Phật thuyết mà thôi. Còn các tôn giả khác, người nhớ đoạn này, người nhớ bài kia, không ai nhớ hết cả. Chỉ riêng A Nan là nhớ hết, không sót một lời nào và một lời nào cả. Cho nên là bắt buộc A Nan phải chứng A La Hán mới là thăng tòa để mà ôn lại lời Phật nói được. Cho nên lời A Nan ôn lại là gì? Là từ tâm vị A La Hán ôn lại. Cho nên đây gọi là gì? Là cái thánh ngôn lượng của Phật được thánh ngôn của A Nan cùng tinh thuật lại. Cho nên không phải là lầm lẫn và sai sót. Đó như vậy. Cho nên bây giờ chúng ta được đọc tụng kinh Phật là gì? Là đọc tụng gì? Là trí tuệ của Phật. Cho nên những bài pháp của Phật ngày xưa là trí tuệ của Phật. Cho nên thì dễ gì được đọc tụng kinh Phật tới, nó dễ đó. Có nhiều người đâu có thèm đọc kinh đâu Phật tới. Thấy không? Đọc tiểu thuyết thì đọc tối ngày chứ kinh không đọc. Thấy không? Nó như vậy. Thành ra cho đó là một cái thiếu phước, thiếu nhân duyên của chúng ta đối với Phật pháp. Cho nên mình không được đọc tụng kinh Phật. Đó như vậy đó. Còn bây giờ mình đọc tụng kinh Phật được rồi, nhưng mà tu là không tu. Phải không? Đọc để kể. Trời ơi, tôi nói cho sư quá nghe. Tôi tụng có thể là 3.000 bộ pháp qua rồi đó cho biết. Phải không Phật tử? Trời ơi, còn chuyên gia tôi tụng là 1.000 bộ rồi đó. Đó, dự sư tôi tụng là 2.000 bộ rồi đó. Địa bản tôi tụng là 500 bộ rồi đó nghe. Rồi nghe đã không? Thôi kể, tôi kể. Hãy mà kể rồi sao mà tử? Là có phước, chuyện đơn giản thôi. Phải không? Là có phước thôi à. Nhưng mà hãy động tới làm sao? Coi chừng tôi là nghe, tôi chứ mà coi chừng tôi là. Thấy rõ chưa? Chứ thì đọc kinh có, tụng kinh có, nhưng mà tu thì sao mà tử? Là không có gì hết, phải không? Cho nên là ai chữ bắn thời ta giả điếc mà đợi về nhà tao liếc tao dầu nhau vào kiếm bằng. Mình chữ ông làm đánh ông lại thì về nhà mình liếc dầu nhau mà anh thầm mà nó bị để mình trả thù phải mà tới. Đó cho vui thôi nha. Đó như vậy. Cho nên chứng tỏ là mình không có thù. Đó như vậy. Cho nên là tụng kinh đọc kinh nhiều mà là sân si nó không chừa hết. Đó, tâm thâm độc, tâm xấu xa, tâm ác quấy, tâm tạo lậu, không có là sự chút nào hết. Như vậy thì mình tụng kinh, đọc kinh là có phước. Làm gieo phước trí của Phật vào trong lòng của chúng ta, được phước báo do mình tụng kinh. Cho nên người trì pháp hoa thường xuyên đấy, và tự biết sao không? Thành tâm trì pháp hoa kinh, tướng hảo phát sinh lên là càng ngày càng đẹp. Và tự không tin mà tự cứ tụng pháp hoa đi. Từ từ mà tự đẹp, đẹp cho mà coi. Phải không? Đẹp bây giờ và đẹp luôn chứ sao. Và già xấu xí như vậy nè, tụng pháp hoa thời gian đó nha, rồi khi chết đó kiếp sau sanh con gái đẹp không đẹp, sao con nam tài đàn ông đẹp thành đẹp chứ, đẹp thành đẹp nhờ tụng pháp hoa kinh. Tại vì vậy tụng pháp hoa kinh mà chuyển nam thành những nữ thành nam mà, phải không? Bây giờ mình người nữ thấy mắc ghét lắm, mình mang thân nữ mình mắc ghét rồi ai ưa cho nổi, phải không? Phải không tự?
Phải không?
À, chấp nhận rồi phải không? À, người tu Phật giáo ta mới chấp nhận chuyện này. Tại vì Phật nói là biết thân nữ là thân tội lỗi. Kiếp trước làm điều tội lỗi nhiều, kiếp này mới bị làm thân nữ. Tại giờ kiếp trước có phước báo nhiều, kiếp này được làm thân nam. Tại giờ được làm thân nam, nó như vậy đó. Tại là đàn ông lúc nào cũng đi trước đàn bà, đàn ông lúc nào cũng khỏe hơn đàn bà, mà đàn bà lúc nào cũng chịu cực khổ nuôi lo đàn ông, phải không? Nó như vậy phải không? Phải. Cho nên bây giờ mình chán đàn bà phải không? Rồi chán đàn bà rồi, cho mình sợ là đàn bà lắm, mang nặng đẻ đau cực khổ. Cho nên mình không muốn làm đàn bà nữa. Mình muốn cái sao là đàn ông. Vậy thì cái sao đàn ông thì ở thôi, xin trì tụng kinh Pháp Hoa và nguyện cái sao là đàn ông, thì bảo tử sẽ được làm đàn ông cái sao mà đẹp nữa. Thế nhớ, dễ ợt thôi, đơn giản. Pháp Phật rất là kỳ diệu vô cùng Phật tử. Như vậy. Vậy thì tụng kinh để kiếp sau được phước làm đàn ông, tụng kinh kiếp sau hay là hiện tại được giàu sang. Và tới tụng pháp qua thời gian tới là đang khá lắm, thấy không? Hai cái nhà mà tụng pháp qua, nhà bên kia tụng kim cang, nhà tụng kim cang tụng Trúc Lăng Nghiêm càng ngày càng mạc luôn mà. Còn bên đây mà tụng pháp qua đó nha, càng ngày càng giàu lên. Lý do tại sao? Nhà sư gì nữa, nhà sư mà tụng kim cang thời gian đang héo ốm nhắc luôn, phải không? Đó, chùa chiền cây cấu từ nó héo luôn. Còn mà nhà sư cái chùa mà không qua kinh đó là chùa này nó sung lên cây cấu hoa kiển đẹp mà ông sư càng ngày tướng đẹp. Thế nó lại sao? Cái phước báo tiền pháp qua kinh là như vậy. Còn người tiền kim cang kinh là gì? Cái nguyện người tu kim cang, tiền kim cang là nguyện đoạn dứt sanh tử kiếp này.
nghiệp chướng dồn lại trả cái này cho xong cho hết. Giờ nó dồn nó thảo đảo rồi, phải không? Nó như vậy đó. Thế ra bây giờ đó, nghiệp chướng đến ò tới hoài mà chúng ta không thành tâm nhất tâm tu được đó, là chúng ta phiền não đến, mình không đủ sức sanh ra khổ, thấy chưa? Đó như vậy đó. Còn bây giờ Phật tử mà tụng pháp hoa thời gian rồi đó, là phước tăng nè, làm ăn phát đạt, đó đó là phước báo sanh. Cho nên Phật tử đa số chúng ta là thích tụng pháp hoa kinh là điểm này. Mấy cái đạo tràng mà thường mở đạo tràng tụng pháp hoa kinh là kêu Phật tử đến để tu phước đó. Thế đó tu phước đó, thì ra đạo tràng pháp hoa tôi nhiều lắm, còn đạo tràng là niệm Phật đó ít xíu hả? Thế như vậy tại tham phước tôi nhiều, còn về cực lạc đó là nó tu mệt quá, niệm Phật hoài mỏi miệng quá trời đi. Thế như vậy đó, thành ra là ít niệm Phật, thành ra tụng pháp hoa nhiều hơn. À, tâm lý thôi đó như vậy. Nhưng khi mà chúng ta đã hiểu được lời Phật dạy trong pháp hoa kinh, lời Phật dạy trong những bộ kinh, à chúng ta được biết rồi thì bây giờ phải hành trì pháp hoa kinh. Hành trì là Phật dạy trong những bộ kinh nào đó. Ví dụ là tử tụng kinh A Di Đà, thấu rõ kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, đồng nghĩa làm sao đấy? Cái tôn chỉ kinh A Di Đà và Vô Lượng Thọ là biểu chúng ta phải niệm Phật và cực lạc vãng sanh. Tu quán Phật nè, rồi quán tưởng Phật nè, phải quán Phật trì danh, quán tưởng trì danh, phải không? Giờ là gì? Là trì danh niệm Phật và Phật tướng niệm Phật, bốn cách tu. Nhưng Thích Ca Mâu Ni nói chúng ta biết rõ rằng rằng trì danh niệm Phật là đệ nhất, dễ tu nhất, dễ thành công nhất, phải không? Đó, cho nên là trì danh niệm Phật là dễ tu nhất. A Di Đà Phật nói như thế nào? Muốn về nước ta phải niệm danh hiệu ta, Phật là thiết tha, lâm chung nhớ niệm tên ta, ta sẽ được trẻ về nước ta, phải không? Ngài nói rõ rằng rằng là muốn về nước ta phải niệm danh hiệu ta, mà niệm sao đây? Niệm thật là thiết tha, à niệm thiết tha, lâm chung nhớ niệm tên ta, ta mới được về nước ta, nghe rõ chưa? Nghe rõ chưa? À, rõ rồi phải không? À, chết rồi, bị sư gà bẫy rồi, bị sư gà bẫy rồi, thấy rõ ràng chứ? À, Phật tử là mỗi lần mà trước khi mà tu tịnh độ, Phật tử làm sao? Người chứng Phật phải không? Chắc ta thành kính Phật tử nói sao? Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật, không quan Như Lai Tát Đại Cảnh Chứng Minh Bon quỳ xuống lại. À, mỗi lần chắp tay rồi nói nữa, con cũng từ đây đến lúc năm chung niệm Phật A Di Đà Phật sanh cực lạc quá. Nghe rõ chưa? Con nguyện từ đây đến lúc năm chung niệm Phật A Di Đà cầu sanh cực lạc quá. Nghe rõ chưa? Có ai nghe không rõ thì la nữa. À, vậy thì con nguyện là con thề, con thề ha, là từ đây đến lúc năm chung, bắt đầu từ giờ phút này nè đến khi chết, à con trì danh niệm Phật, trì là giữ, phải không? Trì là giữ, à danh niệm trì danh hiệu Phật là Nam Mô A Di Đà Phật, phải không? Trì danh niệm Phật cầu sanh cực lạc, vậy là từ đây tới chết, nghe rõ chưa? Từ đây tới chết chỉ niệm Phật mà thôi, trì danh niệm Phật đến lúc năm chung, phải không? Được Đức A Di Đà Phật hiện ra, à tiếp dẫn con về cực lạc, Nam Mô A Di Đà Phật từ bi cảm ứng chứng minh cho con, bù lại lại. Rõ ràng chưa? Rõ ràng như vậy rồi, thầy trước mặt thầy rõ ràng như vậy đó, thầy thiện tánh là chứng minh đàng hoàng đó nghe, sư quái chứng minh đàng hoàng đó nghe. Vì mà đợi tu vài bữa à, niệm Phật hoài mỏi miệng quá, niệm Phật buồn ngủ quá, cũ xì thôi rồi bỏ đi tụng kinh pháp hoa, hay à rồi là sao nữa, thôi bỏ đi tụng chú đại bi. Thế phải bởi đây anh chạy ra thời gian tụng pháp hoa, thời gian tụng đại bi mà có niệm Phật không? Có không? Có là mà có là bậy dốc. Trời, đã đang tụng pháp hoa sao niệm Phật, đã đang tụng đại bi sao niệm Phật, phải không? À, vậy thì Phật tử đã bỏ rồi. Phật tử bắt đầu là sao? Chân tu yên ngắn vô ngại đại bi tâm đà là như nó muốn hát ra hát vô vậy đó. Thôi ơi, hơi một luôn, phải không? Nói như vậy nói không, tụng chú nó linh lắm. Tụng chú là ta tiêu tai tiêu nạn nè, phước thọ tăng long nè, tai qua nạn khỏi nè, phải không? Rồi đã ham cái nhảy qua tụng đại bi, phải không? Tụng đại bi tụng một biếng đại bi là hơn 5 phút đồng hồ, mà tụng chặt một chữ là không linh. Phật tử mà tâm xỉa chữ chặt là không linh rồi đó, chú mà, phải không? Nói chặt chữ là không linh rồi. Phải như vậy mà tụng một biếng đại bi mất hơn 5 phút, phải không? Vậy thì Phật tử tụng mấy biếng đại bi? Đại bi ít nhất là gì? Là 7 biếng, 7 biếng, 21 biếng, 49 biếng, 108 biếng, đó là nguyên tắc, phải không? Vậy thì trong thời gian mà tự từng 7 đến đại bi, nó bao nhiêu phút rồi? 7:35 là hơn nửa tiếng đồng hồ. Hơn nửa tiếng đồng hồ mà có 7 tiếng thôi, và trong hơn nửa tiếng đồng hồ sư niệm bao nhiêu câu niệm Phật?
Nam mô A Di Đà Phật, 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 câu được đến một triệu luôn.
À, vậy thì một câu niệm Phật là một biến, biến gì? Biến chú Phật. Nam mô A Di Đà Phật là gì? Là chú Phật đó. Có chuyện đơn giản đâu nghe. Chú Phật đó là chú Phật gì? Chú Phật A Di, A Di Đà. Đó, khi mình niệm Phật là mình trì danh hiệu Phật là vấn đề. Khi niệm Phật là mình trì chú niệm Phật là vấn đề. Thấy rõ chưa? Cho nên người tu niệm Phật là song hành hai pháp lượng, một là mập tỉnh song tu. Thấy chưa? Cho nên khi mình trì chú niệm Phật thì tiêu bai giải nạn, giải nghiệp, tăng trưởng phước lành, tâm đức là đầy đủ đó hết rồi. Vậy thì cái chú Quan Âm Bồ Tát, chú Đại Bi có bằng chú niệm Phật không? Bằng không? Lời nói ông tỉnh trưởng bằng lời nói ông thủ tướng không? À, nói nghe tôi nghe đi. Tôi thấy rõ ràng cho bằng ngày. Nó mạnh lên đi. Không bằng. Phải không? Vậy thì mình niệm Phật, người tỳ chú Đại Bi có bằng người niệm Phật không?
Không rồi.
Trăm lần không, vạn lần không.
Thì đó thằng chưa.
Bây giờ tử Nam Mô Đà Phật là tụng biến Đại Bi, tụng biến chú Phật hay gì đà. Mà liên tục như vậy là 35 phút như vậy. Mà tử niệm biết như bao nhiêu là trăm là biến Phật hay gì đà. Phải không? Bên kia có là 7 biến Đại Bi thôi. Thấy chưa? Đó, vậy thì lời, lỗ, thắng, bại, thua, thành công rõ ràng như ban ngày. Rõ ràng cho ban ngày.
Thấy chưa?
Rồi thêm cái nữa là này, lâm chung. Tới giờ lâm chung đi. Phật tử mà niệm Phật một hồi là cái niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, thầy điện tánh lại hộ niệm Phật tử siêu quá là hộ niệm Nam Mô A Di Đà Phật, niệm đi con dạ, con chắp tay Nam Mô A Di Đà Phật, niệm một cái liên tục đi ngắn vô ngàn đến đi tâm đà lại quá ra. Đừng niệm Phật đi mà đừng tút vào vậy. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Phật Phật hộ hát ra hát ra hát ra hát ra hát ra hát ra đi luôn. Đi luôn vậy thì có niệm Phật không?
Đó. Đi luôn đời luôn. Đi luôn đời luôn.
Rõ ràng chưa? Thầy đâu lâm chung mình tụng chú mình không niệm Phật. Tại vì hàng ngày mình bỏ Phật mình kiếm chú. Phải không? Bỏ cha mà đi tìm tìm chú. Phải không? Phật là cha của mình, bỏ cha đi tìm chú. Phải không? Như vậy là mình người đứa con bất hiếu rõ ràng. Thấy chưa? Bất hiếu rõ ràng. Xin lỗi nhưng đứa con Bồ Tát. Dạng tử tu thôi không có gì. Thật sự là như bạn Phật tử. Cho nên Đức Cai là Phật nói là chúng ta muốn gì cần làm phải trì danh niệm Phật. Phải niệm danh hiệu ta, nghe rõ không? Chứ mà nó muốn gì nữa ta phải niệm danh hiệu ta. Nè, đó, mà niệm Phật là thiết tha. Đó, lâm chung mới nhớ niệm tên ta. Ta mới nước kể về nước ta. Đó, liên tục không? Thế như vậy, thì ra phải niệm suốt đời luôn. Đi đứng nằm ngồi phải niệm hoài, niệm mãi, không bao giờ quên. Cái đó đúng ra đó, Phật nói phải là hăm he mình. Thấy không? Mà để cho mình biết rằng á, là muốn về cực lạc lâm chung là phải trì danh niệm Phật giờ chót. Mà muốn được niệm Phật giờ chót á là cái nghiệp niệm Phật phải thuần thục. Tiểu loại mới thuần thục mới được. Thuần thục lâm chung và tử mới thoải mái nhẹ nhàng mà niệm danh hiệu Phật là mới được giảng sanh. Còn tử niệm mà niệm chút bỏ là không thuần. Mà không thuần rồi á là niệm sọc dưa ở trên. Niệm mới gia lợn không. Phải không? Và tử cái bánh mà là không có gia lợn ăn nó ngon. Còn bánh mà gia lợn không ăn chết đi. Phải ăn nó như vậy đó. Là tôi chứ tôi có cho lợn đó. Phải không? Tôi chỉ lắp ráp như xe Trung Quốc rồi đó. Phải không? Thì ra là không có giá trị cao. Được phương báo thôi. Nhất nghệ tinh, nhất thân dinh, bá nghệ tinh như bá lát. Phải không? Đó. Đi đâu nghe nó trời là tu nghệ tôi biết à. Làm hồ tôi không biết nè. Phải không? Làm hồ tôi không biết nè. Rồi là làm gì tôi biết hết trơn. Nhưng làm hồ tôi không biết. Mà xe chuồng heo thì được, xe nhà không được. Làm mã được. Chứ làm nhà làm chùa là không được. Tại vì thợ hồ còn ngon kém quá. Nè thợ mộc cũng được. Nhưng mà mình đóng tủ, đóng bàn, đóng ghế thì được. Chứ cất nhà có không được. Tại vì còn ngon kém quá. Phải không? Làm thợ điện cũng được đó. Nè, nhưng mà câu điện thì nhẹ nhẹ hơi hơi được. Chứ mà câu điện lớn thì không dám cầu.
Sợ điện lắm.
Tại vì mình chưa có thuần. Phải mơ tới. Vậy thì bá nghệ tinh như bá, bá lá. Phải không? À, nhất nghệ tinh, nhất thân dinh, bá nghệ hảo thì thân. Là người mà chuyên một nghề rồi đó thì thành tựu vinh hiển trong cái nghề đó. phải không? Sao làm thầu, làm thợ giỏi, phải không? Làm kỹ sư đó. Còn bây giờ cái nào biết là chút chút là kiếm ăn sống qua ngày thôi, phải không? Tối ngày trong ta kêu mình là có cơm ăn, không kêu thì chết đói. Nghe rõ chưa? Nó như vậy. Nhưng Đức Phật nói rất rõ, tự đi đi. Chuyên tu, chuyên tu là gì? Chuyên hành trì. Rồi chuyên hành trì là gì? Pháp mình thích là phải chọn một pháp môn đó và mình tu suốt đời. Bây giờ nói tịnh độ chúng ta không phải là sư bảo thủ nha. Tôi tự thấy mấy người tu thiền không, không bao giờ họ niệm Phật một câu. Mặc dù nghe nói danh hiệu Phật là phước báo công đức vô lượng, nhưng mà không bao giờ họ niệm tới. Phải không nữ? Họ chỉ trì giữ cái đề mục tu thiền mà thôi. Như mấy người tu thiền thời đầu đấy, tự xuống chùa Tam Bảo Nhâm Ân đi, có bao giờ họ niệm Phật không? Không bao giờ. Thế không? Nó như vậy đó. Mà chỉ là báo ngang mỗi người ôm con thời đầu niệm hoài. Trước khi trời đất sinh ra ta là ai, trước khi đất sinh ra là ai, hay là cái câu gì đó trong 700 câu án. Thế mình thích câu nào mình đọc đó, niệm hoài, niệm hoài, đi đứng là ngồi ăn uống cũng niệm đó hoài, niệm cho người ta chết thôi. Cho nên buông dở là ngộ được bằng tâm bằng tánh, mà không buông dở được là ôm đi chứ sao tu nữa, chứ sao hữu phương. Đấy thấy không? Nó như vậy, người ta trung thành với pháp và thực hành pháp như vậy, cho nên là niệm mới thuần thuần như vậy đó, nó mới lạ. Từ từ nó được lạ, là buông dở và ngộ, phải không? Thì người tu thiền tiểu thừa cũng vậy, đề một phải ôm giữ mà tu hoài tu mãi, để chi đến lạ định, để loại trừ nó tạp niệm phiền não, đi vào định chứng sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, tứ không, rồi mới đi qua vừa tạo tưởng chứ ta là hát cũng một pháp mà thôi. Người tu thiền đại thừa cũng vậy, một pháp môn một trụ rồi á, là bế quan tu, bế quan tu thực hành tập trung hoàn pháp môn một, để đi phật tử, để sớm được về, để mà trở về bản tánh thanh tịnh của mình. Vậy thì có pháp thôi, nó một cái cách tu thôi. Thì người tu tịnh độ cũng như vậy, phật tử thực hành tịnh độ tu rồi là chuyển mọi việc nam mô a di đà đà phật mà thôi, nó rõ hơn. Mắc mớ gì mà thêm bớt chi cho nó rầu, nó sầu, nó khổ, phải không? Nó như vậy. Tại sao mà tử thêm? Tại mình thấy mình thiếu, phải không? Thiếu mới thêm. Mà tại sao mà niệm Phật mà thiếu ở chỗ nào, phải không? Mà tử nó quá dư rồi, thiếu chỗ nào đó. Đừng có đủ nha, sự nó dư nữa đó, nó không phải là đủ đâu, dư nữa. Mà đã dư rồi còn thiếu chỗ nào nữa mà chen vô, mà mình bỏ đi cái đủ gì dư đó để mình chen vô cái kia gọi là mình thiếu cộng vô. Ai ngờ đâu mình xen như vậy đó, nó thành là vậy, cái nghiệp mình nó bị xen kẽ, phải không? Bây giờ bà tử gần tới năm chung rồi, bà tử là thích là tụng đại bi, tụng là chú này, tụng kinh kia, mà mình quên đi niệm Phật đi. Khi mà tử quên niệm Phật rồi á, ma chướng nó khiến mình là không nhớ niệm Phật nữa, mà chỉ nhớ thích cái này không mà thôi. Phải không? Nó như vậy đó. Là khi lâm chung bà tử ta không nhớ niệm Phật được nữa, mà chỉ nhớ niệm bên đây mà thôi. Vậy thì khi là cuối đời bà tử không niệm Phật được, mà chỉ niệm cái cách khác mà thôi, theo cách đó mà đi vào cảnh giới là tương lai. Thấy rõ chưa? Chứ không thể cực lạc được. Bởi vì cực lạc là nói chúng ta phải về nhất tâm niệm Phật lúc lâm chung. Phải không? Đơn giản thế thôi. Cho nên bà tử đừng có xu hướng được bắt trước theo phong trào, phải không? Mà chúng ta bỏ đi cái chánh hạnh của chúng ta. Tại vì đây không phải là sư quá nói nha, tại vì sư quá trung thành với công tu là hướng nhập tử tu nên phải nói mạnh như vậy đó, ra đó như vậy. Nhưng đây là Phật đã nói từ lâu, Thích Ca Mâu Ni đã giảng từ lúc mà ngài còn sống, còn tiền, còn sanh tiền tại thế, phải không? Muốn về cực lạc nước bên kia phải trì danh niệm Phật là tốt nhất. Phật nói đâu nghe, phải sư quá nói đâu. Còn bây giờ bà tử á, ban đầu nghe sao hội mà nghe lời ông sư thầy nào đó, sư cô nào đó, và bây giờ mình tụng thêm đi, mình tu thêm này đi, niệm Phật nó không đủ đâu, tu thêm đi. Vậy là ai nói vậy? Ai nói vậy? Ông thầy cái sư cô nói, hay là người Phật tử nào đó nói? Chứ mà Phật nói vậy không? Không, Phật không nói vậy. Nếu mà chưa tu, mới tập tu thì như vậy được. Tại còn tham, còn ham, có nghĩa là tu tham. Tu tham là tu đủ thứ hết, phải không? Đợi là cái diễn tu, diễn tu mất là tu tham. Còn gì mình tu là vậy? Mình là tu hành. Mà tu hành cái là gì bà tử? Là chúng ta thực hành pháp môn tu, là hành giả. Bây giờ là hành giả rồi, là hành giả phải chuyên trì pháp môn một, sống chết pháp hành tu, đi đứng nằm ngồi không bao giờ quên cái pháp hành tu của chúng ta. Đó là nam mô a di đà phật. Cho nên là hoàng đại sư người mới dạy đó, đi đứng nằm ngồi thức ngủ gì cũng nhớ nam mô a di đà phật. Như vậy nghiệp thuần, nghiệp thuần lâm chung chúng ta mới là sáng tâm được. Mà sáng tâm được thì chúng ta mới là nhất tâm niệm Phật, và chúng ta mới diễn kiến Phật A Di Đà. Cái lưỡi này A Di Đà mới lai nghiêm kiến chúng ta về cực lạc, phải không? A Di Đà Phật bên kia thấy biết rõ mình đang tu thay đổi pháp, biết rõ hết, phải không? Bởi vì vui không? Buồn mà không nói được, mà cứ nói mà không nghe. Trời ơi, trước nó nguyện niệm tu kìa, bây giờ nó bỏ tu niệm đại bi rồi. Nè, trước nó niệm tu cái tụng kinh Di Đà, bây giờ nó bỏ qua nó tụng kinh Pháp Hoa rồi. Phải không Phật tử? Nó như vậy thì Phật biết. Thấy chưa? Thường thường á, lại Phật A Di Đà. Bây giờ mình không lại A Di Đà nữa, mà mình lại là các vị Phật khác. À, mình lại Tam Thiên Phật, Ngũ Thiên Phật, mình kể cầu nguyện tu lại tới 3.000 Phật nghe, lại 5.000 Phật nữa nó nghe bà. Nhưng mà Phật nào cũng là ông Phật thôi. Bây giờ mình là người chuyên trì tu tịnh độ lại A Di Đà duy nhất, phải không? Tại vì sau khi lại Phật A Di Đà là cũng như mình đang lại một tôn chư Phật rồi. Cho nên sư dạy Phật tử khi mình lại Phật á, mình phát nguyện thế này: con lại Phật A Di Đà cũng như con đang thành tâm lại mười phương chư Phật vậy, nguyện mười phương chư Phật A Di Đà Phật chứng minh cho lòng thành của con. À, khi mà khởi tâm như vậy rồi, tâm niệm A Di Đà Phật và lại A Di Đà Phật đồng nghĩa là mình đang lại mười phương chư Phật lượt một. Thì ta lại mười phương chư Phật đồng nghĩa một lượt một vậy đó, so với lại 3.000, 5.000 ông, cái nào ngon hơn hả? Cái nào ngon hơn? Lại Di Đà nó ngon hơn, phải không Phật tử? Mà ngay lúc đó mình không bị lạc tâm bởi ông Phật khác, mà mình chỉ là vậy, mình thuần tâm với ông đó, ông vậy, ông Phật A Di Đà, phải không? Vậy thì lúc đó mà làm bắt đầu tu đó, mà là tu đó, là giữ gìn chánh niệm thành tâm thành kính trong khi mình là niệm Phật và lại Phật. Cho nên Phật tử là nhớ tập theo sư dạy đi ha, vừa niệm Phật vừa lại Phật. Có sức khỏe thì đứng quỳ lại, không sức khỏe thì ngồi và cúi đầu sát xuống lại Phật. Còn mà không sức khỏe, đau gai cuộc sống, đau lưng, đau băng sông gì đó, thì cúi đầu thành chính xác. Thành chính xác chứ đừng có làm biến là được rồi. Đừng làm biến. Tại vì như vậy thành tâm thành kính. Còn mà ngồi không được, lại không được, sát không được thì nằm đó mà tự, được không? Được. Thế chứ do cái tâm chúng ta, phải vận dụng lòng mà. Đó là cái tâm của chúng ta. Đó như vậy. Cho nên sám hối, trời cũng sám hối Phật A Di Đà. Và mà nói rằng con lại Phật A Di Đà sám hối, cũng như con đang lại mười phương chư Phật sám hối vậy, nguyện cầu mười phương chư Phật A Di Đà Phật chứng minh lòng thành cho con, tiêu trừ tội nghiệp từ quá khứ, tăng trưởng công đức phước lành, cho con dễ dàng tu hành đến ngày nhất tâm bất loạn lâm chung quả sinh ra quốc. Nguyện mười phương chư Phật A Di Đà Phật chứng minh cho con, được không? Có ai cản không? Chừng nào Phật mà đưa tay ra không được, được thì người ta không tạm chịu thì mình không, mình sửa lại. Còn mà họ không đưa ra, ông còn đứng thêm, ông cười cũng chi là được. Tính ra cái tâm chúng ta, mình khéo sử dụng, mình tu á, là nhất cử nhất động gì là công đức phước lành tăng trưởng mà không lường nổi của mình. Thấy không? Thì đã chí đó, mình giữ được pháp hạnh tu không thay đổi. Hồi trả lời vấn đề tôi nói nãy đó, phải không? Là mình là chi trì danh hiệu Phật, giữ suốt đời nếu làm chung. Nhờ như vậy làm chung ta mới định tâm niệm Phật được, ta mới bản sanh. Còn không là chúng ta bị nghiệp khác nó chi phối. Khi đó là nghiệp thì chú tụng kinh là còn đỡ nha, mà cái nghiệp thế gian á là còn chết trong cạnh nữa, phải không? Một ngày tu mấy thời kể đi, sáng thức dậy tu 20 phút ha, rồi bỏ làm ăn suốt ngày, chưa về có ráng ngồi tu 30 phút, ngủ giấc khò nó thức dậy ngồi làm ăn, tối giờ tu 30 phút, vô phòng kia đi xuống ò ò lên sân. Vậy là tu được mấy giờ? Làm ăn được bao nhiêu? Đấu tranh hơn thua, sân si phiền não bao nhiêu? Để mình cầm đi, cái nào nặng cái nào nhẹ, phải không? Vậy là bên đấu tranh cuộc đời hơn thua vọng động nó quá nặng, mà bên mà niệm Phật nó quá ít. Như vậy thì nghiệp nó thuần là nghiệp thuần của thế gian, niệm Phật nó quá kén đi. Thì thử hỏi lâm chung làm sao mà giúp tăng Phật nổi? Bây giờ lâm chung là sao mà tử? Lo vợ, lo con, lo cháu chính là hiện ra. Ai? À, lo tiền bạc của cải, đất đây sợ ta lấy, luyến. À, đất dựng của cải đây, ta chi là luyến, luyến tiếp. Phải không? Rồi nhận thần buồn phiền ai đó, tức. Đó, thì đó là sân. Thấy chưa? Như vậy thì niệm Phật ít, cho nên bị ba cái điều này nó sanh ra. Cho nên lâm chung mà chúng ta không được là niệm Phật là nguy hiểm vô cùng. Cho nên là tổ sư tịnh độ nói rằng rất sợ lâm chung nghiệp thức mê, khôn thành chánh niệm lưỡi hầu tê, nếu khi bình nhật không kiên quyết, đâu sẵn tư lương lúc trở về. Phải không? Cho nên người tu chúng ta rất sợ lâm chung nghiệp thức mê, rất sợ. Tại vì mê là gì? Là tham sân si phiền não là mê, phải không? Và tự đi hộ niệm hoài đó, mà hay là mình không đi hộ niệm mà chứng kiến người trong làng xã bà con mình chết, người không tu thì thấy chết sao? Chứ tức chết tốt, chết không kiểm chốt, phải không? Chết khổ, chết đau, chết đớn, chết trợn mắt, chết hả hồng, chết học máu chào đời, chết là gì? Dễ vũ đặt mà chết. Thế khổ không? Lý do tại sao? Tại vì người này không có tu mà suốt đời họ làm ác quá, cho nên nó thể hiện ra cái nghiệp hành lúc lâm chung trước khi chết. Thấy không? Phật tử ăn thịt chó thường xuyên đó nghe, mà món trước khi chết bà tử chết. Ăn bà tử ăn mấy người giết heo, bà tử giết heo đó, trước khi chết phải làm sao? Bà hồng máu mà chết, phải không? Đó, thành ra bà tử có chừng. Đó, thành ra bà tử phải cẩn thận. Đó, như vậy. Cho nên bây giờ bà tử thường niệm Phật thường xuyên, Nam Mô Phật, Nam Mô Phật thường xuyên thành tâm, thì lâm chung bà tử niệm gì?
Nam Mô Phật mà đi.
Tại vì tối ngày bà tử chỉ nhớ Phật không à. Nhà chán ta bà chân tử nè, quyến trình cực lạc cảnh sanh nè, hàng ngày chỉ nhớ Phật không mà thôi. Cho nên lâm nghiệp nó thuần rồi. Thuần về nhớ nè, thuần về gì là thành tâm niệm Phật. Thuần về nghiệp hành niệm không bao giờ rời. Cho nên tham sân si phiền não không xen vào. Tinh thần còn sống ở đời là nương sống qua ngày mà thôi, phải không? Đó, già cũng vậy, còn sống bao nhiêu ngày, lợi dụng tâm sống này ngày nấy, phải không? Tôi xíu tôi miết nè, cuối cùng lâm chung mình niệm Phật sẽ được. Nè nghe bà già, ông già, mấy người cũng để nè, phải không? Đó, càng già thì nào tôi giữ gì đấy nha. Cho nên nó già rồi nói trời tôi già, tôi mạnh có tôi không nổi đâu. Ai hiểu quỳ lại hoài đâu không nổi. Chỉ nhớ thôi. Nghe đó không? Nhớ được không? Thấy bà già, thấy ông già? Đó, được chứ. Nhưng mà có cái này, có những cái nhớ cái nó xen vào đó cho mình nhớ mà không nổi. Là nhớ ai? Nhớ vợ, nhớ con, nhớ chồng, nhớ cháu, nhớ tiền bạc của cải đất vườn, nhớ đủ thứ hết, nhớ mà không nổi. Tại vì mới tu đây hả, nó khó vô cùng khó. Cho nên chính từ chỗ khó này tôi khuyên mấy Phật tử lớn tuổi đó, phải cố gắng thành tâm mà lo niệm Phật. Tại vì sao Phật tử? Gần chết rồi, mà chết là không được niệm Phật là bắt buộc phải luân hồi đau khổ. Ôn lại quá trình đời sống chúng ta tạo quá nhiều tội lỗi, vì thương vợ, thương chồng, thương con mà tạo biết bao nhiêu nghiệp tội, phải không? Cộng thêm nghiệp dồn thì vô lượng kiếp nữa. Lâm chung mà trong không niệm Phật được là chúng ta phải đầu thai luân hồi nữa, theo lục đạo sáu đường mang long đậu sừng để trả nghiệp. Khổ không? Cho nên chỉ có thời gian ngắn cuộc đời này, chỉ có ai gì là Phật mà mới cứu cho mình thoát khỏi thôi. Là thành tâm niệm Phật, thiết tha niệm Phật. Cho nên bây giờ phút lâm chung đó, mà người ác quấy tội lỗi mà được với thầy đến ca sĩ đó, mà họ mừng quá trời mừng rồi, họ niệm Phật liền. Chỉ một cái 10 câu họ giảng sanh liền, tới đấy chỉ 10 câu thôi. Thành tâm niệm Phật tới giờ phút chót mà Nam Mô A Di Đà Phật, giảng sanh liền. Phải không? Rất đơn giản, phải Phật tử? Đó, như vậy. Vậy thì Phật tử đừng lo, đừng sợ. À, mình tin Phật đi. Ai niệm Phật, lâm chung nhớ Phật, Phật sẽ được. Đây mà nhớ niệm Phật cầu sanh tịnh độ nha, chứ niệm Phật khơi khơi là không được à. Phật tử niệm Phật tối ngày sáng đêm nhưng mà không nguyện trình cực lạc có giảng sanh không? Không à, có phước thôi về cõi trời. Tại vì phước báo niệm Phật nó lớn dữ lắm, đưa chúng ta về cõi trời. Chứ chúng ta không về cực lạc được, tại vì mình không có phát nguyện thiết tha cầu sanh tịnh độ. Hiểu không? Đó, tôi như Phật tử đi đường Hòa Long, đi miết đi hoài. Tôi sẽ đi tới chùa Hòa Long, chùa Phước An. Nhưng mà tới chùa Phước An Phật tử không vô, phải không? Không vô thì sao Phật tử? À, vậy thì xe nào ghé nước lên xe nó đi, ai kêu đi, phải không? Còn bây giờ đây tới cổng chùa Phước An rồi, tôi phải vô chùa Phước An. Tại vì điểm đến là chúng ta tu ngày hôm nay, phải không? Vì có lý tưởng, có mục đích, có chỗ đến rõ ràng, là mình có phát nguyện chính xác và nuôi dưỡng được đi mình, thì được lập trình trong tâm là bữa nay đi về chùa Phước An cho tôi. Không đi bất cứ chùa nào, dù chùa Phước Linh mình sẽ quá có gọi cũng không thành đi nữa, bữa nay đi chùa Phước An. Thấy rõ rồi chưa? Đó là dứt khoát. Hiểu rõ không? Nó như vậy đó. À, thành ra người tu niệm Phật chúng ta phải quyết tâm trong kiếp này vãng sanh cực lạc quốc. Đó là vì sanh tử mà tu. Và một thứ hai sẽ nói là sợ sanh tử luân hồi mà tu. À, vì mình sợ. Hồi nãy mình sợ tội, phải không Phật tử? Bây giờ mình sợ gì? Sợ sanh tử mà tu. Có người sợ tội họ cũng tu vậy mà tu phước. Phải không? Họ làm ác, không làm ác khổ cho ai. Phải không? Họ ăn cắp giật đồ, không có là làm gì khổ ai hết. Họ sống thiện, sống lành, bố thí, làm phước vậy thôi, họ cũng có tu không? Có, nhưng mà tu trong luân hồi. Tu trong luân hồi. Đó, còn bây giờ mình tu để giải thoát. Tu để thoát là phải làm sao? Là phải thực hành cái pháp môn chuyên tu để giải thoát. Cho nên bây giờ phải niệm Phật thiết tha để chấm dứt sanh tử luân hồi này kiếp này. Cho nên là ngày trước đại sư người dạy cho chúng ta rằng, người thành tâm niệm Phật phải luôn luôn dán 16 chữ trước trán mình. Đó là gì? Học gì sanh tử, phát tâm bồ đề, tinh sâu nguyện thiết mà trì danh hiệu Phật. Đó là 16 chữ đó. Hai Phật tử về nhà viết 16 chữ này, dán cán mà đi cùng đường các ngõ hẻm, ra đồng ruộng buôn bán cũng dán chữ cán để cho thấy. Phải không? Phải không? Nghe mà mới đọc sư qua nói thầy biểu mình là dán 16 chữ chữ cán này, cái mình viết dán 16 chữ chữ cán đi tới đâu ai cũng đọc được, mình có thấy không? Hả? Cái lông mi mà nếu mà được mấy sợ mà dán trên trán thì sao mà thấy? Phải không? Nói như vậy không phải như vậy. Dán trên trán nghĩa là gì? Cái trán này là gì? Là tập trung cái bộ nhớ của chúng ta, nghĩa là mình dán trong tâm mình nè, 16 chữ này thấy rõ thấy rõ thấy rõ, không bao giờ là mất đi. Là hơn cái niệm Phật đây là gì? Sanh tử mà niệm Phật là quyết niệm Phật kiếp này để về cực lạc quốc, chứ không phải để phước báo khỏi đời người, hiểu rõ không? Đó là vấn đề thứ nhất, vì sanh tử mà tu, tin sâu nguyện thiết, tin Phật Thích Ca giả pháp môn tu, chỉ đường về cực lạc, Phật không có gạt mình đâu. Có Phật nào gạt ai không? Phật đâu có nói dối ai đâu. Thế gian nói dối gạt mình chứ Phật không bao giờ gạt chúng ta. Nhưng mà lời nói Phật và Thiên Âm mình không hiểu nổi thôi. Bởi như vậy đó. Rồi tin A Di Đà Phật nguyện tiếp dẫn ta về cực lạc vãng sanh, không bao giờ buông dối. Nhưng với điều kiện lâm chung phải nhớ niệm Phật Phật phải rương. Và lâm chung mà không nhớ niệm Phật mà không thiết tha cầu sanh cực lạc quốc thì Phật không rương. Hiểu rõ chưa? Đó, vậy thì mà tin A Di Đà tiếp dẫn chúng ta lâm chung. Hai vấn đề này là phải cho nó rõ ràng, là tin kiên cố. Tin thứ ba là tin mình niệm Phật kiếp này quyết định vãng sanh. Tin mình niệm Phật kiếp này quyết định vãng sanh. Dứt khoát. Đó, bà tử bà đáng tin như vậy nè. À, là dù tu trễ, dù tu sớm, dù tội lỗi cỡ nào, dù già mới tu, à, chúng ta cũng tin quyết định kiếp này tu sẽ vãng sanh. Tại vì sao? Phật bảo kê rồi. A Di Đà bảo kê rồi. Ai niệm Phật cầu sanh cực lạc quốc, ta sẽ tiếp độ vãng sanh. Nhưng lâm chung phải nhớ ta, phải không? Đó là điều kiện rất là đơn giản. Vậy thì Phật đã bảo kê mình rồi, thì Phật tử hãy tin nơi Phật, tin nơi chính mình. Đó, dù tội lỗi cỡ nào cũng không sợ, dù là già cả tu trễ cỡ nào cũng không lo. Bây giờ Phật tử tu bây giờ mới chết, trễ không? Trễ không Phật tử? Hả? Trễ không? Đâu có trễ, còn kịp. Còn kịp. Một ngày vẫn còn kịp. Bây giờ chút nữa Phật tử chết, bây giờ niệm Phật còn kịp không? Kịp. Phải không? Chết ngay bây giờ mà sư lợi kêu hộ niệm liền, Phật tử niệm Phật liền, kịp không? Kịp. Ồ, còn bây giờ mấy đệ tử trẻ trẻ nó ngồi nhìn chắp tay kìa, là còn tu lâu lắm, phải không? Vậy thì lo ngay bây giờ, còn xa, phải cố gắng. Tại vì Phật tử mà sắp chết nè, phải cố gắng tranh thủ thời gian để mà kịp có sức để niệm Phật của lâm chung. Còn Phật tử đang ngáp cũng đừng than, đừng khóc, đừng rầu, đừng khổ, mà cứ nam mô Đà Phật, mô Đà Phật, mô Đà Phật, mô Đà Phật. À, đó như vậy, âm thanh cỡ nào cũng phát ra cỡ đó, sức năng cỡ nào cứ nói cỡ đó, Phật biết rõ. Dù cho lâm chung mà niệm không có hay ho, không có nam mô A Di Đà Phật, nó phải trầm bổng khoan nhạc, giọng bổng phải khen, mà cứ nam mô A Di Đà Phật, nam mô A Di Đà Phật, nam mô A Di Đà Phật, trời ơi, đi liền. Nó như vậy, tức là lúc này là chúng ta đang hết tâm hết lực mà niệm Phật rồi, là Phật giao cảm liền thì vãng sanh tới khác, thấy không? Đơn giản thôi. Nghe mà dạ. Thấy chưa? Bây giờ ráng lo tu trước ngày mai mà nhờ. Phải trở lại vấn đề lời nói với chúng đại sư. Vì sanh tử phát bồ đề tâm, tinh sâu nguyện tiết và trì danh hiệu Phật, là cái câu cuối cùng, là cái câu thứ tư đó, bốn chữ chót là ngày dạy là trì danh hiệu Phật. Cho nên là suốt đời chỉ trì danh hiệu Phật mà thôi. Nhờ như vậy chúng ta mới đốt được giai đoạn và sớm đoạn phiền não với thành tựu nhất tâm, và lâm chung chúng ta là mới là chấm dứt sanh tử luân hồi, mà chúng ta vẫn sẽ cực lạc giải thoát được. Đó, như vậy là tóm lại rằng là chúng ta tu đây là gì? Vì sợ mà tu, phải không Phật tử? Vì sợ mới tu. Người nào mà sợ chừng nào tu giữ chừng nấy, phải không? Đó, người nào mà không sợ thì không bao giờ tu. Sợ ít tu ít, sợ nhiều tu nhiều, sợ dữ dằn tu dữ tận. Thế nghĩa nó như vậy đó. Thành ra là hôm nay mình tu niệm Phật là mình vì sợ quá mình tu. Một là sợ tội, bị luân hồi đau khổ mình tu. Hai là sợ bị sanh tử luân hồi đời đời kiếp kiếp, cho nên kiếp này phải thoát ra mau, nương nhờ cái pháp môn niệm Phật Phật dạy, mà chúng ta quyết tâm niệm Phật kiếp này vãng sanh cực lạc quốc. Cho nên sư đem hai cái đề sợ này thôi, chứ sợ nhiều thứ sợ lắm, mà tổng chung lại là hai cái sợ này. Một là sợ tội, bây giờ luân hồi không làm nữa. Người tu tịnh độ rất sợ tội, tội lớn tội nhỏ gì cũng sợ chứ, phải không? Tại như vậy, và người tu niệm độ quyết kiếp này để giảng sanh, cho nên là thành tâm thiết tha thật lòng niệm Phật để lâm chung chúng ta được định tâm niệm Phật vãng sanh cực lạc quốc. Đó là vì sợ mà tu, nghe rõ à? Đó như vậy vì sợ mà tu. Thì thôi thì thời gian cũng hết rồi, 9:30 rồi, bây giờ nốt 10 phút ha. Hợp đồng là có 70 phút hơn, suy giảng mà tới 9:30 rồi. Đó, thành ra thôi thì dư miệng nói nhiều, thấy bà tử nghe chú ý quá cho nên sư nói không biết mệt. Thôi thì cuối năm thì cũng thay lời để đức trụ trì sắp tới phật tử chúng ta bài pháp này, để sắp tới phật tử ngày cuối năm ôn lại quá trình tu chúng ta đã biết rõ, và chúng ta phấn đấu năm mới cố gắng tinh tấn tu hơn để đốt giai đoạn, để đủ duyên kỳ phật tử chúng ta được vãng sanh cực lạc giải thoát hơn. Thôi chúc phật tử quan hệ với buổi nghe pháp hôm nay